Giờ mình học tiếp bài 196 là trong đã không ứng thì ngoài không thể làm. Thiền sư Thanh Phát ở viện Bảo Phước, Chương Châu, sư người quê ở Phước Châu, còn nhỏ mà đã thông minh, lanh lợi, xuất gia thọ giới với quốc sư Cổ Sơn. Sau đó sư đến ý kiến am chủ Như ở núi Đại Chương, rồi lại tham vấn Thùy Long. Thùy Long rất vui vẻ tứ khả. Đây là qua ngài thiền sư Thanh Phát. Ngài là người xuất gia thọ giới với quốc sư Cổ Sơn. Quốc sư Cổ Sơn tức là quốc sư thần yếu ở Cổ Sơn đó, là người nói pháp ngài Tứ Phong, tức là thuộc về dòng ngài Tứ Phong. Nhưng mà sau đó thì mới ngài Thanh Phát đó mới đến ý kiến ngài am chủ Như tức là ngài Khế Như ở núi Đại Chương. Rồi sau đó lại cũng qua tham vấn với ngài Thùy Long. Thì như vậy là ngài đã đi tham vấn qua nhiều vị. Bây giờ đây là nói đến lúc mà ngài đã ra giáo hóa, thì có vị tăng đến hỏi: khi nhà nghèo gặp giặc cướp thì sao? Sư đáp: không thể lấy hết. Hỏi: vì sao không thể lấy hết? Vì giặc là kẻ thân trong nhà. Thì ông tăng mới hỏi: đã là kẻ thân trong nhà thì cớ gì để trở thành giặc cướp? Sư mới nói: đã trong đã không ứng thì ngoài không thể làm gì. Thêm chữ gì, tức ngoài không thể làm gì. Ông tăng mới thưa: chợt bắt được thì sao? Ngài đáp: trong ngoài đều bạc tin tức. Hỏi: sau khi bắt được thì công về đâu? Ngài đáp là: thưởng cũng chưa từng nghe. Thế ấy thì nhọc mà không công. Ngài đáp: công thì tức chẳng không, nhưng mà thành mà không ở. Ngài ông tăng mới hỏi: đã là thành công thì tại sao không ở? Sư mới đáp: chẳng thấy nói, thái bình vốn do tướng quân đem đến, chẳng cho tướng quân thấy thái bình. Đây cái đoạn này là cái đoạn mà mình công phu tu hành. Nghĩa là ông tăng hỏi là khi nhà nghèo gặp giặc cướp thì sao? Thì sư đáp là không có thể lấy hết. Nhà nghèo mà gặp giặc cướp, thì giặc cướp mà nếu mà giàu á thì có của mới bị lấy, còn nghèo lấy gì? Cho nên không thể lấy hết. Nhưng mà ông tăng ông còn hỏi thêm: nhưng mà vì sao không thể lấy hết? Thì sư mới đáp là: vì giặc là kẻ thân trong nhà. Giặc ở đây là giặc gì? Đây là nói về cái tâm trộm của mình đó, tâm vọng tưởng đó, thấy không? Nghĩa là cứ tưởng là vọng tưởng là cái gì đó ở đâu đến, rồi mình cho rằng nghĩa là bị những cái giặc ở bên ngoài nó vào, nó cướp của mình, nó phá những cái sự sản của mình, những cái công đức của mình. Giờ cứ lo trị ở bên ngoài không mà quên mất cái gốc là tự bên trong. Cho nên cho vọng tưởng nó là thật, rồi cố dẹp, cố bỏ nó, thì các ngài thường nói giống cũng như là coi như là đá mà ở trong ngọc, rồi đập đá rồi ngọc cũng tan luôn, coi như ngọc đá đều nát. Mình phải biết cái khéo, không? Đây biết rõ giặc là kẻ thân trong nhà chứ không có ai khác. Cho nên tăng hỏi: đã là kẻ thân trong nhà thì cớ gì lại trở thành giặc cướp, tức là trở thành cái tâm trộm? Thì sư mới đáp: trong đã không ứng thì ngoài không thể làm gì được. Nghĩa là sao? Bên trong á, nếu mà bên trong không có khởi niệm duyên ra ngoài thì cái cảnh bên ngoài á nó hiện vào đâu? Nghĩa là do trong khởi niệm duyên ra ngoài cho nên cảnh ngoài nó mới hiện, cảnh ngoài nó mới hiện, rồi nó mới theo đó mà phân biệt, thành ra rối loạn. Còn nếu tâm mà trong mà không có khởi, không có duyên, thì dù có cảnh nhưng mà đâu có động, mà đâu có thành giặc. Cho nên vọng tưởng cũng không phải là cái từ bên ngoài mà đến, chỉ do tâm mình mê thôi. Nghĩa là tâm mê không có thể gọi là tự giữ, gọi là các ngài gọi là không có thể gọi là tự giữ cái tự tánh của nó đó. Cho nên mới bèn thành bị cái cảnh mà nó chuyển, là mê không thể tự giữ, bèn theo cảnh mà nó chuyển thì gọi đó là vọng. Còn nếu ngay khi mà khởi vọng đó liền giác ngộ trở lại thì tức là chơn thôi. Ngay khi khởi vọng đó thì ngay khi khởi đó liền giác trở lại thì ngay đó là chơn, chứ có cái gì khác chen vào trong đó. Cho nên ở đây giặc cũng là kẻ thân trong nhà chứ không phải cái gì khác. Biết được thì nó vốn là chơn. Thì như vậy ngay nơi đây nếu mà mình khéo liền quên duyên á thì mới hay nhận ra được rõ ràng vốn là từ xưa đến nay chưa từng có được có mất gì hết. Nghĩa là ngay chỗ này quên duyên thì nhận rõ xưa nay vốn nghĩa là chưa từng ra khỏi nhà. Cho nên mới nói ông Tăng hỏi chợt bắt được thì sao, thì nói, trong ngoài đều bạc tin tức. Bắt được bắt được giặc tức là sao, cái gì bắt được? Bắt được giặc tức là nhận trở lại đó, lên một tiếng đó, thì thấy rõ được, thì trong ngoài đều bạc tin tức, thì có gì trong có gì ngoài, có gì trơn có gì vọng. Nghĩa là ngay đó quên duyên, quên duyên thì sống trở lại chân thật từ xưa tới nay không có gì được mất hết. Ông Tăng ông nghe nói như vậy ông mới hỏi thêm, vậy thì sau khi bắt được đó thì cái công đó nó về đâu, tức là cái công bắt được đó nó về đâu? Thì sư mới đáp là thưởng cũng chưa từng nghe. Nghĩa là nếu mà mình ngay đó mà nhà quên duyên sống trở về thì nhận rõ xưa nay vốn là sẵn đó, chưa từng ra khỏi nhà bao giờ, cũng giặc cũng không phải là kẻ gì khác, cũng không phải là cái gì ở ngoài đến. Thì như vậy có cái gì là công? Cho nên không có thấy có cái được gì hết. Còn nghĩa là thấy có được có mất á là còn chấp vào cái công của mình. Mà chấp vào công tất nhiên là thấy ngoài tâm có vật hay là ngoài tâm có pháp, thì như vậy đó là một cái lầm khác nữa. Ở đây thì biết được đó thì vốn là người nhà hết, thì có gì mà gọi là kể công, thấy công, đó là quên cái công, quên cái chỗ được. Cho nên ông Tăng ông hỏi thêm, như vậy thì thế ấy thì nhọc mà không công, nếu như vậy thì nó nhọc nhằn bấy lâu nay mà không công sao? Nghĩa là sao? Nghĩa là như vậy thì cái việc làm là việc suông nhá, và cũng cần gì mà phải tu hành từ buổi đầu làm chi? Làm chi phải tu hành nhọc nhằn, để rút cuộc rồi thì cũng không có được cái công gì hết. Chính cái chỗ này là cái chỗ mà người không có cái công phu thực sự mà gọi là học cái lý suông á thì dễ mắc kẹt. Nghe nói là nó sẵn có vậy thôi, cũng không có chơn không có giọng gì thì cũng không có gì được mất, thì liền chấp vào cái lý suông đó rồi nghe là cũng không có tu hành gì hết. Đó là cái lầm lẫn ở đây. Tuy nhiên không có cái gọi là cái công được mất gì, nhưng mà nếu không nhờ cái phương tiện tu hành á thì đâu thể sống trở lại cái việc này. Nó là sẵn đó, giặc cũng là cái kẻ thân trong nhà, không phải là tự ngoài đến, nhưng mà nếu không có nhờ những cái phương tiện tu hành đó thì mê vẫn là mê thôi, rồi cũng theo cái gọi là theo cái duyên bên ngoài đó mà rồi khởi vọng rồi cũng thành ra phá tan cái sự nghiệp của mình, cho nên đâu có thể sống trở về với chính mình được. Bởi vậy mà ngài Nam Nhạc lục tổ mới hỏi là có tu chứng hay không á, thì ngài mới đáp là tu chứng tức chẳng không, nhưng mà nhiễm ô chẳng thay được. Đó, nghĩa là cái việc này á, tuy là cái việc sẵn đó, không có cho mình chấp vào cái công, nhưng mà không phải là cái chuyện nói suông nói rỗng, không có thể chứng nghiệm được. Mà ở đây á, cái việc này có thể chứng nghiệm rõ ràng, cho nên là tu chứng tức chẳng phải không, nhưng mà có điều á, là nhiễm ô chẳng thấy được thôi, không có chấp vào cái chỗ tu chứng, không có thấy được cái công của mình có làm có được. Thì như vậy đó mới là cái thật. Còn chấp vào cái công, chấp vào cái chỗ tu chứng thì mình thấy ra lại có cái pháp thật, có thật thì trái với cái lý mà vốn có. Cho nên ông Tăng hỏi thế ấy thì nhọc mà không công, thì sư mới đáp công á, thì tức chẳng không, nhưng thành mà không ở. Nghĩa là cái không phải là cái công suông, cho nên cái công tức chẳng không, không phải là cái suông cái rỗng. Nhưng mà có điều á, thành mà không ở, tất nhiên là không có chấp vào cái chỗ thành đó, không có chấp vào cái chỗ công đó thôi. Đó là khiến cho mình quên sạch cái những cái sở đắc đó. Bởi vì nếu mà mình nhận ở chỗ này thì tất nhiên là vắng mặt chỗ kia. Tức mình nhận có chỗ này, tức là thành tựu đó, mà ở nhận nó, thì khi mà nhận ở chỗ này thì lại vắng mặt ở chỗ kia. Tức là nhận là có bám có trụ, cho nên nếu mình bám trụ vào cái gì đó thì nó là nó thành thiên lệch, là nó không có trùng khắp được. Còn muốn sống với tâm nó thênh thang trùng khắp thì không có một chỗ gì để bám để trụ hết, thì như vậy đó mới là cái chỗ gọi là nó thênh thang trùng khắp được. Cho nên ở đây là khiến mình quên hết mọi cái sở đắc, luôn luôn có mặt sáng ngời, không bao giờ thiếu vắng. Thì đó mới là cái chỗ vi diệu. Còn vừa có chỗ nhận, vừa có chỗ ở đó, thì nó liền bị giới hạn, bị hạn hẹp một cái chỗ nơi, tức là nó không có được gọi là trùng khắp nơi. Ông Tăng mới hỏi thêm, đã là thành công thì tại sao lại không ở? Đã thành công mà tại sao lại không ở? Thì sư mới trả lời, chẳng thấy nói, thái bình vốn do tướng quân đem đến, chẳng cho tướng quân thấy thái bình. Nghĩa là cái thái bình vốn do là người tướng quân đó đem đến, nhưng mà chẳng cho cái vị tướng quân đó thấy thái bình. Nghĩa là sao? Không cho mình chấp vào cái công đó, không cho có chỗ mình thọ hưởng. Nghĩa là làm tất cả mà không có bám vào trong cái được, cái kết quả của mình làm, không có cái chỗ thọ hưởng. Thì như vậy đó mới là cái gọi là cái việc làm mà nó chân thật, không có cái tướng ngã, không có chỗ bám trụ. Nghĩa là sao khéo sống luôn luôn sáng ngời, không bao giờ vắng mặt, thì cái đó mới là cái khéo sống của mình. Nghĩa là luôn luôn là sao cho ông chủ đừng có mê đó, thì đó là tốt. Còn vừa thấy có một cái chỗ được, có một chỗ bám, thì chính ngay chỗ đó là chỗ mình mê. Cho nên ở đây là muốn chỉ thẳng cho mình, vọng tưởng cũng không phải là cái gì bên ngoài mà nó đến. Khi mê á thì tâm nó duyên theo cảnh mà nó quên mất chính nó, thì đó gọi là vọng. Còn giác thì ngay khi thấy cảnh nó mà nó không có bỏ mất nó, vẫn sáng ngời đó, thì gọi là chơn vậy thôi, chứ không phải riêng ngoài cái vọng mà nó có cái chơn. hay là tách rời cái chân rồi cái riêng có cái vọng, đó là cái tâm phân biệt đối đãi, thì chính cái tâm phân biệt đối đãi đó cũng là cái tâm gọi là hư dối, cũng là tâm mê. Cho nên phải khéo ngay nơi cái tâm vọng đó ngồi trở lại thì liền đầy đủ, chứ không có thiếu sót, không phải tìm ở đâu ở ngoài.